Vâng, như vậy. Thì bây giờ họ sẽ đi chọn một cái người thân trong gia đình để mà họ đầu thai. Thì họ chọn như thế nào thì tùy theo cái nghiệp duyên của mỗi người thôi. Nhưng mà có một điều quan trọng đó là chúng sanh đó. Thế thì nếu mà cái tâm thức đó nó là con gái đó, thì nó sẽ nghĩ ngay cái lúc đầu thai á, cha nó trong tương lai là chồng của nó ngay cái lúc mà nó gá thai vào. Mà nếu cái tâm thức đó nó là con trai đó, thì nó sẽ nhận mẹ nó tương lai là vợ của nó ngay trong hiện tại. Khủng khiếp như vậy. Cho nên cái luân hồi sinh tử không có phải xa, rất là gần. Cho nên khi sinh ra thì cha thương con nào hơn? Gái, rồi vô lượng kiếp nó đã là vợ, nó đã là mẹ của cái người đàn ông đó. À, và mẹ thì thương ai hơn? Có thể là chồng, có thể là ông nội. Nhưng quý vị không thấy bây giờ có những người đàn bà nuôi chồng giống như nuôi gì? Nuôi con vậy đó. À, thì nó người đó là con của người vợ đó. À, thì nó là vậy, rất là gần chứ không có xa. Cũng như quý vị mà vợ chồng thương nhau cái bản gì anh em, tới hờ ghét nhau cái bản gì ông bà, giận nhau nữa cái bản gì mày tao rồi gì nữa, tôi nghĩ còn ghê gớm nữa chứ không phải chừng đó. À, cố anh nội, còn có nhiều người còn nói thôi đi cha nội nữa, tức là người đó đã một lần mình thương yêu như vậy mà có lúc mình kêu bằng cha, có lúc mình kêu bằng ông nội, trong hiện tại là chồng của mình rồi, thôi đi bà nội. Không có hả? Có. À, thì rõ ràng là mình không thấy được thôi. Cho nên Đức Phật nói chúng sanh cũng giống như một đống cỏ, chúng sanh cũng giống như một cái ụ đất vậy đó. Cỏ mình đếm được bao nhiêu cây làm sao đếm được, ụ đất cao như vậy làm sao mình có thể mình chiết ra mình đếm được có bao nhiêu cái hòn đất trong đó. Thì trong luân hồi sinh tử nó là như vậy, lúc là chồng, lúc là cha, lúc là con, lúc là vợ, lúc là mẹ, lúc là bà. Cho nên trong Bộ Tát Giới kinh nó không có sai, tất cả nam tử là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta. Cho nên quý vị để ý cái câu mà Đức Đạt La Nạt Ma thứ 14 khi mà ngài đi dẫn bất cứ nơi đâu nữa, all you are my friend, tất cả mọi người đều là bạn hữu của tôi hết á. À, ai ngài nhìn cũng là thân thiện hết, người da đen da trắng da đỏ da vàng da gì đi chăng nữa thì đối với ngài đều là những thiện hữu trí thức hết. Thì bây giờ cái đó tinh thần Bồ Tát Đạo nó rất là hay, mình nhìn không có kẻ thù, nếu có nó chỉ là tham sân si thôi. Thì mình khi mà hiểu được cái điều này thì tinh thần Bồ Tát Đạo nó rất là cao quý và nó rất là rộng rãi ở trong cái phần tứ hoằng tứ nguyện. Thì bây giờ mình đi đầu thai cũng vậy thôi, thì mình gá thai vào trong thai mẹ. À, cái này gọi là thai cung, thai cung lẫn túi thì thui thôi. Ở trong thế giới ta bà này gọi là thai cung của người mẹ, hay là tử cung, tử là con, cung là cái vòng. Còn nếu mà lỡ sinh về thế giới Tây phương cực lạc ở hạ phẩm hạ sanh cái bản gì cung, cái này gọi là thai cung biên địa hay là nghi thành. Tại vì sao? Những người không tin Phật pháp, những người này giết cha giết mẹ giết a la hán phá hoại hợp tăng làm thân Phật ra máu, nhưng mà những người này biết tàm quý, tức là biết xấu hổ và có những thiện hữu tri thức đi kèm, thì phải có hai cái tâm này thì mới được vãng sanh về thế giới qua Tây phương cực lạc, qua cái sự trợ lực của Đức Quan Tham Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, cũng như cái Phật lực của Đức Phật A Di Đà thì nó được sanh lên. Cái này gọi là nghi thành, tức là cái chỗ mà mình còn nghi, Phật cũng còn nghi, pháp cũng còn nghi, tăng cũng còn nghi, được vãng sanh nhưng mà vẫn nằm ở chỗ nghi, cũng giống như là bên Năm Thông mà A La Hán như vậy. Năm hạ phần kiết sử mà chưa dứt ấy, thì mới chứng chỉ được sơ quả hay là nhị quả thôi, tức là quả Thất Lai, quả Nhập Lưu và quả Thất Lai thôi, tức là mới vào hàng thánh là 7 lần sanh 7 lần diệt, chứ chưa vào được cái hàng là Nhất Lai, tức là A Na Hàm, hoặc là Bắc Lai, tức là A La Hán. Bên Nam truyền cũng chia ra làm hai cái thứ bậc như vậy để cho những người dứt khoát không còn có những cái thập tiền thập sử, những cái tham sân si mạn nghi ác kiến viên kiến kiến thủ giới cấm thủ tà thủ, tham lam sân hận rồi nghi, mấy cái này là nó rất là quan trọng ở trong cái phần của cái người tu thì mới chứng được cái phần quả vị cao hơn. Còn Bồ Tát đẳng sanh ở trong này có một chút rồi quý vị sẽ vô nghe đó. Mình thì mẹ cứ mang mấy tháng, còn Phật mấy tháng, thì chút nào đọc trong kinh Bali này sẽ biết Phật mấy tháng ha. Chúng là rất là hay rồi. Nhưng mà các vị Bồ Tát á thì các ngài do nguyện lực mà sanh, cho nên các ngài muốn đầu thai vào, gá thai vào trong thai mẹ thì không có nằm trong thai cung mà nằm bên hông phải, nằm bên hông phải của người mẹ. Cho nên khi sinh ra thì thái tử làm sao? Đi liền. Còn mình sinh ra thì sao? Nằm im đó. Không, cơ mang muốn máu gì đó mà cả năm còn chưa đi được. Thực sự đó mình còn thua con bò, con heo, con gà đó. Mấy con này sinh ra nó làm sao? Tại sao nó phải đi liền? Tại vì thú dữ nó không quay nhông đi, không chạy nó ăn. Thì nhưng mà con vật nó rất là mạnh, con người thực sự nó rất là yếu. Nếu mà sao, con người cũng là một loại động vật có lý tưởng, có trí thức. Nhưng mà Bồ Tát thì sinh ra do cái nguyện lực. Bây giờ thì có một cái quyển sách tiếng Anh là The Light in Beyond, có nghĩa là dịch ánh sáng bên kia, cư tử ở bên kia đường hầm, là diễn tả cái trạng thái trung âm thông rất là hay. Cái này là của những nhà khoa học Mỹ, họ nghiên cứu có những người chết đi nhưng mà sống lại đó. Họ kể những cái trạng thái là như trong quyển bằng tiếng Nhật tôi dịch trong tiếng Việt, nó là thề viễn giác cái bài thơ là Nhị Hạ Bạch Lộ đó. Thì khi mình thân trung ấm mình mà nó rời khỏi cái thân tiền ấm đó, sẽ có hai con đường trắng và con đường đen. Đường màu đen thì rất là nhiều cái quyến rũ, nơi đó là những tiếng gọi mời. Nhưng mà nếu mà mình không có đủ cái tâm gọi là vững á, thì những cái niềm vui nó sẽ kéo mình. Cho nên phải nhìn cái ánh sáng màu tím và ánh sáng màu trắng để mà đi. Ánh sáng đó là ánh sáng của các vị Bồ Tát, của các chư Phật. Họ đang thể hiện ở mình. Nhưng mình vui cái kia, thích cái kia nhiều quá thì nó sẽ, cái tâm của mình nó tự động nó kéo mình vào cái chỗ đi xuống. Nhưng mà trong giới cũng có nói là người nào mà giữ trọn năm giới thì kiếp sau chắc chắn là làm người. Người nào mà giữ trọn 10 giới thì sẽ được sinh thiên. Mà sinh thiên đây là ở đâu? Những người mà ở bên Nam Tông á, thì họ sinh lên cõi gọi là mình thì loài người từ Quan Âm Thiên mà đấy. Nhưng mà cái này là tha hóa tự tại thiên á, ở cõi tha hóa tự tại thiên thì cũng chưa có phải thoát ly sinh tử luôn. Tức là một ngày ở cõi bên tha hóa tự tại thiên thì bằng khoảng 1600 năm ở đây. Đây sống chưa tới 100 năm mà lưng đau quá trời. Mà ngài sống tới 1600 tuổi chịu sao nổi. 1600 tuổi. Rồi những cõi trên nữa thì cái tuổi thọ nó càng nhiều hơn nữa. Nó không phải chỉ chuyện đó thôi. Cho nên cái quan trọng nhất của người về tu viên đại thừa là nó thoát ly sinh tử luân hồi, để mình không có bị cái khổ não dầu trong cõi dục giới hay sắc giới hay là cõi vô sắc giới. Còn nếu không tin gì hết, chữ nhất xuyên đề tiết đạo về dịch là bất tín, không tin nhân quả, không tin tội phước, không tin có kiếp sau, thì chết automatic là đi xuống, chứ không có thể mà đi ngang hay là đi lên được. Đó, mình thấy như vậy. Còn Bồ Tát khi sinh thì như thế này: sự kiện nhập thai và đản sanh của Đức Phật. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn đang trú tại thành Xá Vệ, khu rừng Kỳ Đà thuộc vườn Cấp Cô Độc. Nội cái đoạn này không, thì Đức Xá Vệ là Savatthi. Đây là thủ đô của nước nào? Không. Savatthi mà chứ đâu phải Lumbini đâu. Không, Magadha tức là phía bên núi Linh Thứ. Đây là xứ của vua nào? Vua Bimbisara Badrinath thì không có làm vua ở xứ Savatthi. Còn ông vua nào nữa đồng thời với vua Patin, thằng Vasala là con của không, cái đó là ông Cấp Cô Độc, ông Thái Tử Kỳ Đà. Không, còn ông vua nào nữa quý vị nhớ nghe con. Bà Hoàng Hậu Vi Đề Hy là em ruột của ông này và vợ của ông vua thằng Vasala. Thì ông vua này tên gì? Ông vua này có bà vợ là, thường thường trong kinh điển hay nói cái người mà hai bên nam á, thì có trưởng giả, không phải, tức là có ông cư sĩ và rất là nổi tiếng, không phải Cấp Cô Độc. Ông gì mà mang bất cơm hương tích để dân á? Ông gì? Trời ơi, sao mà cái gì quay nhá hả? Không ai nhớ hay sao? Ông đâu ông gì? Ông gì mà nấu nồi cơm?